Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tham vấn qua hỏi qua lại không khế hợp, cho nên linh mục Điện Từ Giả ra đi. Ra đi thì thạch đầu ngài mới đi theo ra tới cổng. Ra cổng thì bất ngờ cái gọi xà lên. Thì linh mục nghe gọi bất ngờ cho nên là quay đầu ngó lại. Ngài thạch đầu liền bảo: từ sanh đến tử chỉ là thế ấy, xoay đầu chuyển não làm gì? Thì ngài đó liền tỏ ngộ. Nhanh chóng. Phải không? Như vậy thì mới đó là còn mê. Phải không? Mới đó là còn mê. Rồi nghe gọi cái xe đầu cái thì nghe câu nói nhất vậy cái thì liền tỏ ngộ. Vậy thì cái ngộ đó là từ đâu trở lại đi lại đó. Thì rõ ràng đó là ngay trong vọng có chân rồi, chứ đâu phải là tìm cái gì khác. Chứ nếu mà thật sự mà có cái khác là phải đợi thời gian. Còn đây đó mới trước đó, trước khi gọi đó là mê rồi, sau khi gọi là ngộ. Thì rõ ràng đâu có ở đâu khác mà đến. À, cho nên đó là chỗ này là cái chỗ mà mỗi người cần phải tham cứu cho thật kỹ, chứ không có bỏ qua. Đó là cái chỗ rất là đáng tiếc, cho nên ở đây là muốn đánh thức cho mọi người đó, cần phải là nhớ để mà sáng tỏ ra này, để mà rõ chân và vọng không có lầm nữa. Cho nên trước khi mà chỉ ra thì Phật là gợi ý trước, OK, Phật mới bảo: nay ông muốn nghiên cứu quả vô thượng bồ đề, phát minh chân tính, thì nên phải trực tâm đáp lời tôi hỏi, là mười phương các đức Như Lai được ra khỏi sinh tử là đều bởi một con đường trực tâm, tâm và lời nói đều ngay thẳng, như thể trải qua các địa vị trước sau, như thế. Tức là như thế, trải qua các địa vị trước sau trong phần giữa vẫn không tướng công bại. Này anh An, nay tôi hỏi ông, chính khi ông phát tâm do nơi ông thấy 32 tướng tốt của Như Lai, vậy ông đem cái gì thấy và lấy cái gì ưa thích? Tức là đây thì nghĩa là Phật mới nói rõ, nhưng bây giờ là ông muốn mà nghiên cứu ha, để mà tiến đến cái quả vô thượng bồ đề, để mà phát minh ra cái chân tánh đó, thì nên phải trực tâm mà đáp lời của ngài hỏi. Chỗ này là chỗ mà cũng là trọng yếu đây. Tức là con đường mà để tiến đến vô thượng bồ đề và phát minh cái chân tánh đó là phải dùng trực tâm. Đó là ngài muốn nhắc trước, cho nên đó là phải dùng trực tâm đó để mà đáp lời tôi hỏi đó, tức là phải dùng cái trực tâm để đó là con đường để mà đến vô thượng bồ đề, để mà phát minh chân tánh. Trực tâm tức là tâm này ngay thẳng, ngay thẳng chân chất, không có cong queo, không có quẹo, chứ là như vậy thì nếu mà bỏ qua cái trực tâm này mà dùng cái tâm gọi là cái tâm cong quẹo đó, đó là đi lệch ra ngoài con đường vô thượng bồ đề. Cho nên mỗi người là phải hay nhớ kỹ cái điều đó. Nghĩa là tức là trực tâm đây tức là cái tâm mà nó ngay thẳng thành thật, mà Phật gọi là trước sau không đổi đó, gọi là từ tâm và lời nói đó đều ngay thẳng, rồi trải qua các điều gì trước sau trong phần giữa là cũng không có tướng cong queo, vậy nghĩa là không phải là trước khác sau khác, hay mình nói rõ là không có hai tâm hay là hai lòng đó, thì mới gọi là trực tâm. Trước sau là chỉ một lòng thôi, chứ không có thay đổi. Thì ở ngoài đời thì nhiều khi người mà sống thay đổi thì cũng người hài lòng đó, thì cái đó là cũng tốt đó, Còn ở trong đạo đây là cái tâm mà gọi là nó ngay thẳng một mức từ trước tới sau mà không có hai. Nghĩa là từ thí dụ mình là từ mới phát tâm cho đến rốt sau thành đạo, ở phần giữa đó trải qua các địa vị đó mà cũng không có sanh cái tâm khác, nghĩa là một mặt thẳng vào cái chân như thôi. Còn mình ngay hiện tại cũng vậy, từ lúc mà mới phát tâm xuất gia cho đến hết cuộc đời thì cũng là một tâm thôi, chứ không có sanh hai lòng, không có thay đổi, thì bảo đảm là con đường tu của mình là chắc chắn là có kết quả tốt đẹp. Thấy không? Lúc mà mới phát tâm đó, thấy không? Cho đến là hết cuộc đời là cũng một tâm chứ không có hai lòng, cứ vậy mà tu tiến tới thôi, thì bảo đảm là tu hành trên đường tu hành là có kết quả tốt rồi. Nhưng mà có khi thì là không phải vậy, mới phát tâm thì như vậy, nhưng mà rồi phân giữa ấy, thì khi là cũng sanh thế này thế kia thay đổi, cho nên rồi nó chạy trật, rồi có khi thì vọng lôi, rồi có khi thì rớt trở lại, thì cái đó là vì có thay đổi, có hai lần đó. Còn ở đây là bị nhất tâm vậy đó, cho nên ngài Hiền Thủ đó, ngài có nói cái trực tâm đó là tâm nó hướng về lý mà không có chia ra đường tẻ. Phát tâm là đầu, đến kết quả cứu cánh là cuối, trong phần giữa tuyệt nhiên không có con đường tẻ nào, đó là trực tâm. Còn Tổ Quy Sơn từ ngày cũng từng bảo là phàm tâm của người học đạo là phải ngay thẳng, chân thật, không dối gạt, không có tâm gọi là không có cái tâm hạnh lại sau lưng trước mặt, lừa phỉnh trong tất cả giờ thấy nghe bình thường, không có chịu uống, chịu uống tức là cong queo đó, cũng chẳng phải là nhắm mắt bịt tai, chỉ là lòng chẳng chạy theo vật là được. Nhưng đó thì ngài cũng Tổ Quy Sơn ngài cũng nhắc được đạo là phải giữ cái tâm ngay thẳng chân thật, chứ không có tâm mình trước mặt sau lưng. Thì mình người học đạo là cũng phải vậy đó. Cho nên ở đây thì Đức Phật ngài trước khi mà ngài mới đi giải thích nói rộng vào trong đó, thì ngài cũng nhấn trước là phải giữ gìn cái gọi là cái trực tâm. Rồi ở đây thì vậy thì nghĩa là đến đây thì Phật mới hỏi lại là ngài An Nan á, ông bây giờ hỏi ông là chính khi ông phát tâm đó, phải không? Thì ông thấy nơi ba hai tướng tốt của Như Lai thì giờ đem cái gì thấy và lấy cái gì ưa thích đó. Đó là cái chỗ mà gọi là ngài muốn hỏi kỹ lại từ vô đó, rồi muốn để mà khai thác ra, thấy không? Như vậy tức là khi mà phát tâm thì ông nói là do ông thấy ban hai tướng tốt, thấy không, của Phật, thấy không, rồi ông thích, thì bây giờ vậy thì đem cái gì thấy rồi lấy cái gì ưa thích, đó là cái chỗ mà cần phải gọi là ngay thẳng chân thật mà đáp, chứ không được mà có gọi là tâm mà quanh co đến nó làm mất đi cái sự trong sáng. Ông giờ hỏi ra thì giờ ngay ông phải làm sao cũng ngay thẳng mà đáp lại cái chỗ này nha. Đó, bởi vì Phật đã nói rõ mà mười phương Như Lai mà được ra khỏi sanh tử thì cũng không được trực tâm thôi. Thì ở đây thì mình phải chú ý cái câu này, đem cái gì thấy lấy cái gì ưa thích, đó là chỗ mình phải chú ý đó. Đối với nhà thiền á, thì đây coi như là đưa ra cái bẫy. Thì người mà chưa thật sáng thì liền rơi vào bẫy ngay thôi. Lấy cái gì thấy, đem cái gì thấy, lấy cái gì ưa thích. Thì vậy tức là sao? Tức là dường như là có chia ra là cái thấy và tâm là hai thứ. Cái gì đem cái gì thấy, rồi lấy cái gì ưa thích, giống như hai cái, chia hai. Đó được đưa ra cái bẫy. Mà người mà chưa thật sáng thì đúng là rơi vào bẫy liền. Mà đúng là chính ở đây là Ngài A Nan, Ngài cũng lọt vào bẫy luôn. Tức là cái bẫy của tình thức. Cho nên đây Ngài A Nan, Ngài bạch A Nan bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, sự yêu thích như thế là do tâm và mắt của con, do mắt thấy tướng tốt của Như Lai tâm sinh ưa thích, nên con phát tâm nguyện xả sinh tử. Đó là lọt vào bẫy rồi. Tức là mắt thấy, tâm ưa thích là hai cái, chứ hai. Như vậy thì Ngài gọi là Ngài đang Ngài coi như Ngài phát cái tâm nguyện là xả bỏ sinh tử, thấy không? Là tốt, tức là do mắt thấy tướng tốt của Như Lai tâm sinh ưa thích, cho nên là phát cái tâm nguyện xả sinh tử mà xuất gia tu hành. Thì giờ này có cái tâm nguyện là xả sinh tử thì là tốt rồi, nhưng mà ở đây là kẹt vào là tâm và mắt, thấy không? Tức thành ra cái thấy gọi là cái thấy có phân hai, có trong có ngoài rồi, hay là có đây có kia. Cho nên đó là cái chỗ mà Đức Phật Ngài cần Ngài gạn lại đó, đó là lộ ra rồi đó. Cho nên đây Phật mới bảo A Nan, như ông đã nói, thật chỗ ưa thích là do tâm và mắt. Nếu chẳng biết tâm và mắt ở chỗ nào thì không thể hàm phục được trần lao. Ví như vị quốc vương bị giặc đến xâm chiếm, muốn đem binh trừ dẹp, binh ấy cần phải biết chỗ giặc ở thì mới có thể dẹp trừ. Cái khiến cho ông lưu chuyển chính là lỗi ở tâm và mắt. Vậy nay tôi hỏi, tâm và mắt hiện ở chỗ nào? Đó. Thế ông nói là do tâm và mắt, thì bây giờ là hỏi vậy thì phải biết là về tâm và mắt đó, ở chỗ nào? Đó biết vậy đó thì rồi mới dẹp được, gọi là dẹp được giặc. Mà làm giặc thì tính là chính là tâm và mắt đây. Mắt thấy, tâm ưa thích, đó là cái chỗ mà làm giặc đó, phải không? Mình cũng vậy, không mắt thấy là tâm sanh tâm, yêu thích hay là yêu ghét, thì đó là làm giặc ở chỗ đó chứ gì, không? Tức là đó, đây là cái chỗ vào của trần lao đó. Tức là như vậy thì ngay đây là mắt nó thấy, ví dụ mắt thấy sắc, tâm thì sanh ưa thích là nó đủ theo sắc, phải không? Đó thì đó là làm giặc là cái gì nữa. Tức là như vậy ngay đó là tâm nó quên mất cái tính sáng suốt của nó rồi, phải không? Nó theo cảnh đây mà ưa thích tức là yêu ghét, vậy tức là theo cái chỗ mắt thấy để mà đi vào cái trần lao, phải không? Tức là hai trần cảnh đó, rồi sanh yêu ghét, rồi tự trôi lăn lưu chuyển, phải không? Thì đó là thấy rõ cái chỗ làm giặc ở chỗ đó đó, phải không? Tức là về được mắt nó làm môi giới, phải không? Môi giới rồi tâm theo đó cái thì đi vào trong trần cảnh, rồi theo chiều lưu chuyển, đó gọi là con đường vào lưu chuyển luân hồi. Cho nên bây giờ đây thì Như Lai tức là Đức Phật ngày từ đây ngày mới gặn tâu trở lại để mà nhổ cái gốc rồi cái căn tánh mới làm đó, đó là cái chỗ mới làm đó, tức là theo cảnh đó, để mà trở lại cái nguồn chân thật thanh tịnh xưa nay. Bởi vậy chỗ này là chỗ mà mỗi người là cần phải gọi là xét cho thật kỹ, để rồi gọi là mình mới gọi là nhổ lên cái gốc cái căn tánh mười lần đó để trở về cái nguồn tâm chân thật. Thì đây Ngài A Nan Ngài mới bạch, tức là Phật hỏi là tâm và mắt là ở chỗ nào. Thì đây Ngài A Nan bạch Phật: bạch Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, tất cả 10 loại dị sinh trong thế gian đồng cho rằng thức tâm ở trong thân. Thiết nghĩ con mắt như hoa sen xanh của Đức Như Lai cũng ở trên mặt của Phật. Nay con xem cái căn thô phù của 4 trần này cũng chỉ ở trên mặt của con. Cái thức tâm như thế thật là ở trong thân con. Nghe không? Đó. Tức là Ngài đang đây, coi như là Ngài cũng là đại diện cho cái thường tình của thế gian để mà trả lời Phật là tâm là ở trong thân. À, mà đúng là thường tình thế gian là là đa số người cũng nghĩ là tâm ở trong thân cái gì. Đúng không? Đó. Cho nên đây Ngài đang, Ngài dẫn, không phải là đây là cái thấy của Ngài, tôi không phải cái thấy của riêng Ngài thôi, mà gọi là tất cả 10 loại dị sinh ở trong thế gian đều cho vậy thôi, đều cho là cái thức tâm ở trong thân, đó là cái thấy chung, hay không? Chứ không phải là của riêng một mình Ngài. À, 10 loại dị sinh tức là phần sau là có giải nói đến là gọi là 12 loại đó, 12 loại mà trừ ra 2, trừ ra 2 loại, tức là loại vô sắc và loại vô tưởng đó, tức là cái loại mà tinh thần nó quá làm đất cây vàng đá, thì đó thuộc về loại như là vô tưởng, thì nó không có hiện cái tâm tướng, không? Rồi còn cái loại gọi là không tán và tiêu trầm đó, loại vô sắc thì không có cái sắc thân, không có tướng sắc thân, không mà không tướng sắc thân thì đâu nói trong thân, cho nên trừ 2 loại đó ra, cho nên gọi là 10 loại. Thì như vậy coi như là không phải là một mình Ngài An thôi, mà Ngài nói rằng đây là chung hết những cái chúng sanh vậy đó, thì điều hầu hết thế gian coi như là đều thấy như vậy hết, chứ không phải là riêng mình con. Coi như là vậy là kéo hết mọi người, mọi chúng sanh vào đây hết, ai cũng đều dính vào trong này hết thôi, ai cũng vậy hả, phải không? Mình cũng bị kéo, bị dính trong đó luôn, phải không? Đó. Như vậy thì để rồi sao? Để rồi được nghe Phật giải, để thấy được chỗ lầm của mình. Vậy tức là hầu hết coi như ai cũng đều làm như vậy, thì đây coi như bị kéo vào đây hết, để rồi Phật mới giải cho thấy cái chỗ lầm. Ha. Rồi Ngài lại dẫn cái thực tế hơn nữa. Ha. Tức là Ngài nó như thực tế hiện thấy đây thì mắt Phật cũng vậy, con mắt Phật ra thì ở trên mặt Phật. Ha. Thì cái chỗ này ai cũng thấy rõ. Cho nên như vậy thì Ngài nói vậy thì Ngài xem cái căn thô phù của bốn trần, tức là gọi là phù căn đó, mà căn thô phù tức là chỉ cho mắt thịt này giống gì hết, còn mắt thịt này tức là thuộc về cái phù căn, tức là cái căn mà nó thô phù, nó nổi bên ngoài đó, thấy không? Thì cái gọi là căn này thì nó gọi là nó không có gọi là cái tác dụng, nó khởi thức, nó chấp cảnh. Đó, cho nên gọi là căn thô phù. Thì căn này thì nó cũng được phụ trợ với bốn trần, gọi là sắc hương vị xúc đó. Thì như vậy thì căn thô phù này tức là con mắt thịt này, thì Ngài nói như vậy thì đó cũng như Đức Như Lai, thì con mắt như hoa sen xanh của Phật, tuy là mắt như hoa sen xanh, là con mắt là của tướng tốt vậy đó, thì cũng ở trên cái mặt của Phật thôi. Thì vậy cũng vậy, con mắt của con thì cũng ở trên mặt của con, còn cái thức tâm á thì gọi là nó ở trong thân của con. Coi như đó là cái hiểu chung hết, chứ không phải là của riêng của Ngài nữa. Tức là Ngài nào là Ngài xét theo gọi là cái hiểu chung phổ thông và cái thực tế hiện thấy. Hiện thấy là con mắt rõ ràng là ở trên trên mặt, không? Đó. Vậy thì tâm là ở trong thân thôi, nhưng đó là cái hiểu chung của tất cả. Đó. Thì vậy tức là cái thấy có trong có ngoài, không? Phải không? Cái thấy là ở trên mặt, không? Rồi con mắt đó, còn cái thức tâm là ở trong, tức là thuộc về có trong có ngoài. Vậy thì coi như là một tâm mà chia thành hai rồi, không? Mắt thấy, nhưng mà nói mắt thấy chứ sự thật mắt là đâu biết thấy, vậy tức là tâm mới thấy chứ mắt tôi thấy được, không? Vậy tức là tâm ở chia hai rồi đó, có trong có ngoài rồi đó, ngay đó, cho nên đó là cái lầm rồi. Bởi vì đây là Ngài An là do ra Ngài thấy sao mà ngài nói ra cái điều này. Đây là Ngài suy tưởng, không? Ngài suy tưởng vậy thôi chứ Ngài đâu, sự thật Ngài đâu có thấy tâm ở trong thân, phải không? mà suy tưởng chứ không phải là thật thấy, là tức là thuộc về cái thức, mà chính vì cái suy tưởng thuộc về thức này cho nên đó là chỗ mà bị Phật sẽ gạn phá. Vì suy tưởng thì đâu có phải thật, nó thuộc về cái tỉnh thức rồi. Cho nên đó mình thấy rõ cái điều đó. Cho nên đây Phật mới bảo anh em, nay ông hiện ngồi trong giảng đường của Như Lai thì ông hãy xem rừng Kỳ Đà ở chỗ nào. Bởi vì đây là tinh xá kỳ hoàng, tức là chỗ vườn cấp cô độc, tinh xá mà do cấp cô độc mà trải đoàn rồi mà cất lên để dân cúng cho Phật đó. Cho nên đây gọi là đang ngồi trong giảng đường này, thì vậy thì Đức Phật cùng với trong đại chúng là ngồi trong giảng đường, còn bên ngoài là rừng cây của Kỳ Đà. Cho nên gọi là đất thì đất là bán cho ông cấp cô độc, nhưng mà rừng cây là cô Kỳ Đà cúng, phát tâm cúng rừng cây, chứ cúng là cúng đất thôi chứ không